thân thiền, tâm định, điển phân thân, cảm hóa, hóa cảm, điển thâm chuyển các tầng, biến cảnh tiền duyên năng tái ngộ, không không chân pháp chuyển phân hành. Cái thân chúng ta ngồi đó thiền, nhưng mà thiền cái khai thông dùng điển thì cái tâm nó định, tâm định là cái điển phân thân lên trên, tùy theo khả năng tu từ giới nào nó tiến lên giới đó. Mà muốn vượt mức á, thì nó phải dội trở lộn lại. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi cảm giác nó nặng, qua cảm điển thanh chuyển các tầng, lúc mà chúng ta tiến tới mức đó thì nó được hưởng tới mức đó. Rồi cố gắng qua đêm sau chúng ta sẽ tiến lên nữa, thì nó càng ngày càng nhẹ, càng tiến lên, chứ không phải muốn một lần một được. Từ tầng một biến cảnh tiền duyên năng tái ngộ, từ cái ở thế gian ôm cái sự nặng nề của thế gian, mà chúng ta ta tu cởi mở cho nó đi lên trên, cái biến cảnh là nó tiến bộ đi lên trên bên trên. Khi ta nhắm mắt ta thấy cảnh, ta nhắm mắt ta cảm giác luồng thanh điển nó giật trên bộ đầu đi lên, cái tiền duyên năng tái ngộ, lúc đó chúng ta mới biết chuyện hồi trước của chúng ta. Không không chân pháp chuyển thân hành, trong cái ngồi lúc mà ta nhẹ rồi đó thì ta ngồi như là không có cái gì hết. Người ta nói người thường người ta ngồi vô cảm giác như là ngồi, nhưng mà chúng ta không biết cái đó là cái chuyện ngồi, thì chúng ta mới thấy cái chân pháp không có lưu ý tới chuyện ngồi. Trong lúc chúng ta ở thế gian thấy xếp bằng ngồi, nhưng mà chúng ta thấy nhẹ nhàng, rồi thấy đi đứng chứ không có thấy ngồi, không có chuyển phân hành được, đi tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Trong cái lúc tăng ngồi thiền thì thấy nó nhẹ như lông hồng đó, nó mới phân hành. Thấy không nhưng có dần dần trí ta thông cảm các ngành khai thông, chúng ta thấy không có cái gì, thấy ngồi yên tĩnh, không có phải là làm áo thuật cho thi cho người ta, nhưng mà nó có dần dần cái đường lối đi đứng đi và về, khi ta thông cảm các ngành khai thông, lúc đó chúng ta thông cảm, chúng ta hiểu cái công chuyện sai lầm chỗ nào lố bịch từ ngũ tạng cho tới bộ đầu, và bên ngoài ngay cái căn nhà chúng ta trú ngụ, ở bên trong nhà có gì, ngoài nhà có gì, trên nóc nhà có gì, chúng ta thông cảm cái đường về mặt thiên nhiên, tưởng trời tưởng Phật qua công cảm thông tội trạng, tự trồng tự xây. Lúc đó mình đi lên, vừa nhắm mắt xuất phát đi lên trên, thì ta tới nơi cái luồng điển ở thiên giới là ở trời, thì tưởng Phật, tưởng cái lục định qua công, lúc đó chúng ta thấy rõ ràng, trong cái tưởng nó có cái tưởng thấy rõ ràng, cảm thông tội trạng, lúc đó chúng ta mới biết sự mờ ám từ hồi nào giờ, mà chính chúng ta có khả năng tiến tới, nhưng mà chúng ta không biết, và chúng ta đi vô trong sự sai lầm, về trong cái tham sân và tranh đấu, thù hắn, thì lúc đó chúng ta mới tự trồng tự xây, lúc đó chúng ta bồi dưỡng cái luồng điển càng ngày càng cao, càng xuất phát đi lên và tự xây dựng cho nó càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt, tiên thân sửa đổi ngày ngày, nội tâm ngũ tạng phơi bày chuyển minh. Lúc mà chúng bộ đầu nó mở rồi thì tất cả ban đêm cũng như ban ngày, nội tâm và cái ngũ tạng chúng ta nó phơi bày công khai, thành ra con người của chúng ta không biết làm bậy là gì. Những người làm bậy là trong đó tối tâm vô trong cái bóng tối, nam nữ giới gặp nhau nó cũng làm bậy, mà cái tâm chúng ta còn tối tâm đi nữa thì chúng ta suy nghĩ chuyện bậy nó không có minh. Cái nội tâm và ngũ tạng chúng ta được công khai, nó phơi bày ra thì chúng ta không còn cái gì kia bằng tình dục nữa, nó chuyển minh càng ngày càng sáng suốt. Xác thân nhận lãnh cực hình, căn duyên tiền định lịch trình phải theo, chúng ta mới xét rõ cái xác thân là cái cơ thể này, là nó nhận lãnh cái cực hình xuống đây chứ không phải sung sướng. Cái căn duyên tiền định lúc trước chúng ta ưng thuận chấp nhận nhập vô trong cái lịch trình phải theo, bây giờ trong cái đường tai nạn rồi trong cái hỷ nộ ái dục ở trong đó, nó làm ở trong nó di chuyển về cái đường lối kích động và phản động, nó bắt buộc chúng ta phải theo. Bất minh bám giữ than nghèo, tu thờ sửa đổi chẳng theo tra hình. Khi mà chúng ta chưa có biết được cái nguyên lai của cơ thể và phần hồn thì lúc nào chúng ta cũng thấy nghèo, tu người tu cũng thấy nghèo nữa. Hỏi như tôi tu từ nào giờ mà tôi chẳng thấy Phật, cái đó cũng than nghèo. Và cái chuyện ở đời này nữa, cũng có tiền rồi cũng ra tôi không đủ ăn, cũng than thở giấu giếm, cũng than nghèo. Tham sân quý tử, tham sống sợ chết cũng là than nghèo nữa. Tu thờ sửa đổi chẳng theo trá hình. Khi mà chúng ta tu rồi sửa đổi bên trong, chúng ta không theo cái ngoại cảnh trá hình giả tạo mà nó làm cho chúng ta lầm lẫn trong sự lầm lẫn thêm. chăm lo sửa đổi nội tình, hành theo pháp lý, tự mình sửa sai, mình chăm lo sửa đổi nội tình, mình sửa cái công chuyện bên trong của mình, sự tối tâm của mình hàng ngày, cái dục tính là cái tối tâm, mình hành theo cái pháp lý, công khai mở ra, nói ra, khai thác nó ra, làm pháp luân đánh đổ nó ra, soi hồn cũng đánh đổ nó ra, càng ngày càng sáng, tự mình sửa sai, mình sửa lấy sự sai lầm, mình hiểu, hồi trước mà tôi không có soi hồn, không có làm pháp luân, thì ngày nay tôi cũng được nhẹ nhàng và cũng được thông cảm những cái sự di chuyển của đại tự nhiên, mà bây giờ tôi tu được càng ngày càng nhẹ, tôi minh cảm cái sự di chuyển của đại tự nhiên, thì chúng tôi mới tự sửa sai tôi, càng ngày tôi phải bồi bổ nó càng sáng hơn thì tôi sẽ thông cảm nhiều hơn. Mỗi phần, mỗi cảnh, mỗi đài, phần cao, phần thấp, phần dày, phần không, mỗi phần, mỗi cảnh, mỗi đài, mỗi người thì khác riêng hết. Một cái tổ chức mỗi người thì khác riêng, như tôi thường nói, kể 30 phần bạc, 70 phần vàng, 70 phần bạc, thì 30 phần vàng, 1 ly, 1 tí là nó đã khác nhau rồi. Cái phần cao, phần thấp, phần cao là đâu? Phần cao là cái phần người được nhẹ ở trên thượng trí bộ đầu, và cái phần thấp của người giam giữ trong cái con tim của cha mẹ tạo ở thế gian tranh đấu. Cái phần dày, phần không là cái sự chứ bằng tâm tối nó càng ngày càng che chứ tâm trí mình, nó làm như vậy bực bội chứ bằng vậy, mà phần nó thông rồi thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, không không và thơ thớ, tùy duyên sáng suốt chiếu phần, tiếng trong minh cảm của vòng qua sanh, cái tùy duyên sáng suốt chiếu phần, rồi lúc đó mình tu lên, mình tùy duyên từ khả năng công phu của mình tiến lên được mức nào thì cái luồng điển nó sẽ che chở và nó hộ mạng, và cái đó là cái sáng suốt chứ không phải là thằng đánh nào. Nó sáng suốt, nó không có tái phạm, cũng như là cái bộ hộ mạng của nó. Tiếng tâm minh cảm của vòng hóa sân, lúc đó mình biết cái luật định hóa hóa sân sân, nó tới rồi nó đi, nó tối rồi nó sáng, nó mưa bão rồi nên nó sẽ đi tới chỗ sáng suốt và thanh tịnh ở về sau. Tiếng tâm minh cảm của vòng hóa sân, cái luật định của hóa sân sân nó như vậy, mình hiểu rồi. Một lời nói người ta xuất ngôn muốn ăn thua với mình cũng biết nó xuất phát từ đó, rồi nó sẽ trở về với nó một thời gian, rồi cái phần đó nó cũng giữ được, nó cũng tiêu tan. Trong gia đình gây gỗ cũng vậy nữa, mỗi người một tiếng rồi rốt cuộc rồi cũng phải trở về quá cảm lấy cái lục quá xong, rồi nó sẽ đi tới cái không không tự tại chứ không có gì hết. Đồng chung tự tiến tự hành, giàu nghèo cũng vậy, cũng thanh trượt hoạt tất cả ở thế gian này, giàu hay là nghèo cũng vậy, cũng tiến ở trong sự thanh trượt, bởi vì người ta theo sự di động của cái thế tạo bởi luồng điển thanh và luồng điển trượt, rồi nó xuất phát ra, rồi nó cũng phải trở về với nó. Điển tâm tiến tới thiên đàng, để từng bỏ dở ngỡ ngàng khổ tâm, mình điển tâm thì mình tiến tới thiên đàng, mình chuyên tâm tu hành càng ngày càng sửa, đang sửa chút mang sửa chút thì nó tiến tới thiên đàng. Từ cái nặng đến cái nhẹ, nửa chừng mà chúng ta tu nửa chừng rồi chúng ta bỏ dở, chúng ta ngán, làm nó ngỡ ngỡ ngàng còn khổ tâm. Nhiều người nói tôi tu tới ngày nay tôi muốn mục đích muốn làm ông tiên ông Phật, nhưng mà tại sao tôi làm không được ông tiên ông Phật thì tôi chán đầu, tôi không cần tu nữa, tôi bỏ nó để trở lại cái khổ tâm. Cứ như mình sửa cái mình mà mình bỏ, cũng như căn nhà mà chùi rửa quét dọn rồi bây giờ mình bỏ không làm thì căn nhà nó sẽ sau này nó sẽ trở nên ô thối, chứ nó không có được sáng suốt và sạch sẽ như trước được. Cho nên chúng ta mỗi tu, mỗi đêm mỗi tu là mỗi sửa, cũng như người dọn nhà, sửa nhà, quét nhà, lau gương cho nó sạch sẽ thì nó mới đi tới cái mình tâm tiến tấn được. Muốn không nên tiến nên tầm sẽ nên ỷ lại gây lầm tạo sai, mình muốn thông phải nên tự tiến lên, phải sửa, phải tầm tới, phải nghiên cứu sự thật. Cho nên ỷ lại với thầy, ỷ lại với thần thánh, ỷ lại đủ thứ hết. Nhiều người ỷ lại cái khả năng của cơ thể mình và cái khả năng tham dục, tưởng ta là hay, ta là giỏi, rồi tạo lên cái sự sai lầm. Ở cảnh thanh niên ai cũng mạnh dạn, ai cũng thấy thắng thế, ai cũng thấy hơn, nhưng mà sau cái hậu quả tới cái lúc mà tuổi già rồi mới biết mình là đã làm sai cho mình đã làm cho mình hủy hoại cái thân thể của mình và tâm hồn càng ngày càng thiếu sáng suốt. Trở về tuổi già mới biết cái lúc thanh niên mình là đã sai quấy, mình tạo sự sai. Chết ta mới rõ nhiệm màu, ai sanh ai dưỡng ai bồi bổ tâm, 虽然得了得了打了真正靠到时尚说能说了就愿意就我们愿意高高不打挖来也就把那些礼貌不打那个什么爱生的爱生的帮腿的爱赢的帮腿mà ai bồi bổ tâm hồn để cho chúng ta được thông cảm việc này việc nọ, cho nên tự đắc tưởng lầm tưởng mà tưởng là ta giỏi, ta không có giỏi đâu, ta do những cái sự cơ cấu của tứ đại hợp thành rồi nó chuyển hóa trong cái luật định qua lá xanh xanh rồi mỗi ngày hiểu một chút chứ không phải là ông nào giỏi hết, đừng có tưởng lầm là ta giỏi. Ta là chân chánh khó tầm sửa sai, đừng có cho ta là mình thánh sống, đừng cho ta là hay, rồi là thi hành trong cái sự sai, trong cái sự sai lầm càng sai lầm thêm, không có sửa được. Cho nên sự cấu tạo của tứ đại nước lửa gió đất kết tinh tạo thành một cơ cấu thân hình để giam hãm hồn và vía sàn sảy tùy theo cơ duyên của mọi phần, kẻ hưởng thụ về thể xác, kẻ chăm lo an dưỡng về phần hồn, sắp đặt bởi bộ máy quyền bí ẩn trong thâm tâm của mọi người. Tạm vui phát nở nụ cười, tâm buồn bực bội người người bất an, miệng thờ thuyết lý mến vàng đạt rồi lại chán chuyển sang tu hành. Người ta ở thế gian đều là tạm hết, chứ bây giờ chúng ta được cái gì thấy vui vẻ vậy, nhưng mà nó là cũng là tạm. Cái tâm lúc buồn bực bội, cái tâm khi mà buồn bực bội thì lấy thấy con người tự nhiên nó nặng nề và nó bất an. Vì sao? Vì sự lo âu và sống sợ sự dư luận nó bê đình mình hay là nó phá phấy mình, thì làm tự nhiên cái tâm chúng ta bất an. Cái miệng chúng ta muốn tìm một cái gì giỏi hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, muốn phú quý vinh hoa hơn thiên hạ, muốn tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà sau khi đạt được rồi thì thế nào? Chán. Biết rằng ta có tiền ở đây, nhưng mà chúng ta không có thể chuyển cái mạng sống chúng ta được, mà để hưởng thụ cái nhục dục, thất tình, lục nhục dục không có trường tồn ở thế gian. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp tu hành là sửa lại để tiến lên một nơi khác thay vì một cái nơi động loạn hiện tại. Loài người đang tạm sống trong mâu thuẫn của sự mâu thuẫn, sân dục hàng ngày, tham lam dục vọng, rồi chính nó phải từ giả những chuyện, những nguyện vọng ấy mà đi, chứ không có bao giờ nó giữ được. Điều gì phải đáng gian ghi, điều gì phải bỏ tâm thì mới an, thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mạng cảm thông. Đó, chúng ta bây giờ thấy những cái điều gì chúng ta gian ghi, tất cả ở thế gian tôi thường đều nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, bây giờ chúng ta ghi cái gì hơn? Tất cả những cái đó sau này nó qua một thời gian đi nhiều rồi, nó phải vắng, nó phải xa chúng ta, làm sao chúng ta ghi nhớ được? Mà điều gì phải bỏ? Tâm thì bởi an, chúng ta phải bỏ tất cả những cái sự tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà mở cái phương tiện đánh đổ nó ra, lúc đó chúng ta trở về cái không thân, chúng ta mới thấy an. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mạng cảm thông, chúng ta phải thành thì chúng ta tiến tới, chúng ta phá mê thì chúng ta mới cảm thông được. Nếu mà chúng ta còn mê nguyên cái sự việc đó mà không tiến về không không á, thì không bao giờ chúng ta cảm thông. Dù cho xuống địa ngục đi nữa mà chúng ta không minh cảm thì chúng ta bị người ta đè đầu. Mà chúng ta lên thiên đàng chúng ta không biết cũng bị quỷ ở thiên môn nó áp đảo. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta mở ra, đánh đổ ra, vẹt ra, đi tới tận cùng, không sợ bất cứ một sự động chạm nào, nhưng mà lấy cái từ tâm để tiến trong sự tiến minh của đạo pháp, lý thuyết và suy luận thì khó mà đạt được, nhưng chỉ thực hành thì sẽ sớm đến tận nơi tận gốc nhân hậu mới được an cư tự tại. Chỉ có hành mới tiến, chúng ta không sửa mà lý thuyết nó nói ai nói cũng hay hết, đường lối nào cũng tốt đẹp hết, mà cứ phương pháp đào tu nghe cũng quyền diệu hết, mà chính chúng ta không hành, không mở, không khai công thì không hiểu cái quyền năng ở trong cái cơ thể chúng ta, và không hiểu cái luồng điển của chúng ta có thể hòa cảm với đại tự nhiên bằng cách nào, làm sao chúng ta minh cảm cái sự tối tâm hiện hành của nội tâm được. Cho nên các bạn ở đây trong cái thực hành mà ra, tuy rằng các bạn không học kinh kệ, không bắt các bạn học thuộc lòng lý thuyết gì hết, nhưng mà mỗi ngày các bạn cố gắng tu mỗi lần thì tự nhiên nó sẽ mở và nó khai thông, nó làm cho các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng, tất cả nó sẽ dời lên trên bộ đầu.
nó không có bám vào trong cái bản thể và nó làm cho bản sắc bạn nặng nề và đau khổ. Thì vì chúng ta mượn cái pháp này để đánh đổ cái trược điển ở bên trong ra, chứ không phải là chúng ta đang mượn cái pháp này để đem cái trược điển vô nó phù hộ chúng ta. Bất chấp những cái sự phù hộ mà chúng ta tiến tới sự sáng suốt đầy đủ của chúng ta, rồi hòa cảm với cái sự sáng suốt của thiên nhiên tạo hóa ở bên trên, nhiên hậu mới biết được mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ không nên mê muội ngoại cảnh. Các bạn xuất hồn ra đi được đi nữa, và các bạn cũng không tin cái cảnh đó là chánh nữa, rồi lần lần các bạn sẽ tiến tới. Lúc đó các bạn minh định tất cả cái cảnh nào như bằng tạm, cảnh nào như bằng hư cảnh, cảnh nào như bằng tiền kiếp, cảnh nào như bằng cái cảnh bây giờ. Chúng ta đã đặt con đường đi cho tương lai, ở muôn ngàn năm về sau không có luân hồi ở thế gian nữa, không có chút gì dính líu ở chuyện thế gian, mà không có sự gì dính líu nơi thiên liên tình cảm gia đình tạm bỡ ở thế gian nữa. Chúng ta phải đi tới cái không không nhiên hậu, chúng ta mới điều luyện được cái phần hồn. Thì lúc đó chúng ta không có bị sự du động của điển âm và của điển dương, nhưng mà đi về cái chân chánh không không, giải tỏa tất cả những cái phiền não sai quay ở thế gian, chứ không phải là ngồi đó quán tưởng rồi giải tỏa được. Mà chúng ta hàng ngày hàng đêm chúng ta đánh đổ, chúng ta uống thuốc của lưu ly quan Phật là chỉ thanh điển, là thuốc của lưu ly quan Phật đang trị bệnh chúng ta, trị giúp cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Cái thuốc thế gian không bao giờ trị giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục, nhưng mà phần thanh điển của lưu ly quan Phật mới trị chúng ta tự giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Lưu phàm nó tôi không tham, nhưng mà sự thật nó là tham, nó đưa đến và chúng ta không có thể có gì sáng suốt để cảm hóa nó, thì tự nhiên cái đó nó phải nung nấu và nuôi dưỡng trong đầu óc chúng ta, rồi không chấp nhận cũng phải chấp nhận, rồi mỗi ngày nó mỗi tham thêm, nó làm cho chúng ta bối rối trong sự bối rối. Cho nên các bạn tu ở đây mở cái luồng thanh điển của các bạn ra, rồi các bạn sẽ tiến gần tới cái thanh điển của chư Phật. Lúc đó các bạn mới thấy là cái cực khổ khả năng công phu của người công phu. Nếu mà chúng ta ngồi để tính lại, chúng ta cũng ở trong sự dày công tu luyện mới đạt được. Mà Đức Phật Ngài đã dày công tu luyện Ngài mới đạt được. Tất cả mọi người đều chịu khó tự khắc phục với họ, thì nhiên hậu họ sẽ đạt tới một cái thanh cảnh ổn định cho nội tâm và tự tại. Cảm ơn các bạn.
Đánh sơn nó nằm, người ta cho nó ăn cơm thì nó ngủ một giấc thẳng bọc lèo vậy, nó sung sướng thấy cái phần hồn của nó nhẹ nhàng. Còn người ta dòm, người ta thấy người ta nhẹ hơn là một người tỷ phú nằm ở trên cái giường nệm mà bao nhiêu sự đau khổ nó bao vây với xung quanh. Nó dòm nó thấy. Nói về phần hồn. Bởi vì cái người kia nó hết sức, nó không có bề thế gì mà ôm giữ cái gì nữa, không ai cho nó nằm về đường hết. Không có đường lối nào phát triển hết. Chỉ có khó ăn với ngủ thôi. Ngủ được giấc nào hay giấc nấy thì cái tâm nó vô sự cũng như là tiêu độc. Mỗi người giàu có cái đáng lẽ nó sướng hơn cái người ăn xin nằm ở ngoài đường. Tại sao? Bởi vì lo âu quá, nhiều sự nghiệp quá, rồi nó bám, nó làm cho lộn xộn, phá hoại cái thần kinh luôn. Còn mình tu ở đây là mình đánh đổ cái đó. Mỗi ngày mỗi sửa, mỗi ngày mỗi sửa. Bây giờ tôi đương trong giàu có, nhưng mà tôi lúc tôi thiền tôi thấy tôi ở ngoài rừng, tôi chẳng có nhà cửa, vô gia cư, vô tài sản, đi trong cái thơ thơ thanh tịnh. Nhưng những tâm này kể giàu người nghèo mà thực hành thì nó cũng chung với nhau. Bởi vì con người nó biết rõ rằng nó là vô sản, nó không có tiền, nó không có đem bạc mình xuống thế gian, thì nó cũng chẳng đem tiền về thiên đàng. Cho nên nó tu cái này nó đánh đổ hết tất cả những cái phức tạp trược điển xâm nhập, rồi nó mới đi tới cái thơ thơ nhẹ nhàng thình học. Thì người nghèo cũng như người giàu,
nó phải như người giàu. Mọi người tu hết để cầu giữ đến cái tâm hồn, thì như để cái sự tiến bộ về vật chất thì nó có thể bị ngưng trệ.
Không có ngưng trệ, nhưng mà nó còn tiến bộ mau lẹ hơn. Nó đứng theo cái luật định quá quá xanh xanh, chứ nó không có làm nó phá rồi nó bồi bổ rồi chậm đầu này hư đầu kia. Nó sẽ tiến tới cái sáng suốt điều hòa cho chung hết thảy. Và nó làm cái gì trong cái thuận tình hợp lý, cho nó không có cái độc tài ca ngơi
là suy sụp và hư hao, mất cái thanh cảnh của tự nhiên.
Thành ra về cái văn hóa vật chất thì thua kém người không đi. Thế cho vì vậy mình đã bị người ta đồ họ. Và vì người ta đồ họ thế mà mình đã bị được. Thế cho thấy cái người Nhật người ta hiểu cái, người ta cố tiến về cái vật chất. Và cho đến người ta nữa thì đi kiếm cho người Ái Đông. Thế từ ngày người Ái Đông bây giờ mới đi về cái vật chất nhiều hơn người ta sẽ sinh ra. Tôi mới nói chuyện văn hóa. Như vậy thì rất là
nhiều. Nếu mà nói về chúng ta đi về cái đạo đức tu hành, về cái tinh thần nhiều, chúng ta bị họ đô hộ, cái đó là tôi nói là sai rồi. Chính chúng ta không có đi vô trong cái tinh thần tu luyện, chúng ta không có đi vô trong cái tinh thần đạo đức chân chánh, chúng ta không có đi ngay trong cái tinh thần anh hùng đạo đức, cho nên chúng ta mới bị ngoại xâm và đô hộ vì cái tham lam tối tăm. Còn những người ở trong tư nước, người ta có thể tiến bộ văn minh là người ta dày công vô trong thực hành mà ra để đoạt tới một cái sự tiến bộ đưa qua cho cái xã hội và đất nước. Tập đoàn kết trong cái đạo tánh thức giác của họ. Còn người một phần đông ở Á Đông trước kia bị người ta đau khổ là bị tham lam, biết được cái nghề đó giấu để mà ăn thì gia truyền, có hai chữ gia truyền thôi là bí mật rồi, không có đem ra cho ai hết, tưởng là mình sống đời đời lập cho mình gia cảnh tốt đẹp. Nói ông đó là đạo đức không, đạo đức giả và độc tài tham lam thất truyền, cho nên quân đệ không có cái sự thông cảm đoàn kết, lấy gì mà chống trả ngoại tâm. Còn nếu mà đi vô đạo đức công khai, đi trong cái thực hành, thực tiễn mọi người đều tu, tự khai thác, tự sửa chữa sự tối tâm của mình, thì dám cam đoan với các bạn, một ngàn lần ngang, không có vật chất xâm chiếm được, hoặc không có ai xâm chiếm được đất nước của mình. Bởi vì mình khôn hơn họ nhiều. Mình chiều họ để hiểu họ, và ảnh hưởng họ, tại sao mình bị họ xâm chiếm. Sao? Còn cái này mình tham lam, chính người đã gạt lấy mình, người mình để giấu giếm lấy mình, huynh đệ mới đi tới chỗ tương tàn ngu dốt ở chỗ đó, cho nên mới mất nước. Thì cái quá trình chúng ta đã thấy ngay mảnh đất lục địa Trung Hoa cũng vậy, và những mảnh đất khác ở trên Á Đông cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy. Người ta huynh đệ được tương hợp xây dựng trong cái tinh thần dẫn tiến trong một đường lối thanh cao học thức cho cái thời đại và giúp ích cho chung thì là nước giàu dân mạnh. Còn nói xứ mình, nói rằng tôi vì sự tu hành mà mất nước, thì tôi thấy xứ mình ít có tu hành nên bị những cái đồ hộ ở kỳ trước. Nhưng mà sau này, sau cái chiến tranh này, người Việt Nam mới biết tu hành, đi trong cái thực trạng mà ra nó mới biết thu hồi, thì lúc đó nó sẽ không bị xâm chiếm nữa, huynh đệ nó mới tương hỗ.
Sáng lên thì trường hợp ở nước tại cái thứ nhất Phật, nước tại đây mà đâu có làm gì, không có người cả, vì mà ở một cái dạy nhận được cái thứ, không chỉ là cái thứ ở cái khu, ai có thể nhìn nhận quốc tế nhìn nhận cái là cái khu, thì vậy thì cái lý đó nó từ nãy giờ kho là cái gì đó.
Cái đó là cái tu như tôi đã nói, ta tâm thực hành đời đạo. Nói khi người ta ngồi người ta chỉ được cái biết tôi tu kiếp này tôi là Phật thôi, tôi không biết cái gì hết, thì cái đời nó không có sửa, cái đời nó không có minh, thì tự nhiên nó phải xâm chiếm. Ông nói được mấy ông đó tự xưng ổng là Phật sống ở thế gian, nhưng mà bây giờ hỏi kỹ lại Phật là cái gì. Cho nên chúng đây được tất cả huynh đệ sẽ có cơ hội gặp những người đó hỏi tới. Được người ta ở trong cái tình kêu bằng nói rằng tu phước đức, thiền lương, tu ngoại cảnh thôi, chứ không có hành để mà tiến. Thì làm sao nó có cái sự mạnh dạn được? Thì phải đời đạo sống tu vậy.
cái nước nó mới mạnh. Cho nên chúng ta đi tu trước kia làm biếng á, cái chỗ nào mà làm biếng ăn ngủ bê bối rồi mà cố gắng nó muốn đi thấy cảnh tiên nhà Phật khuya 1 giờ nó lo nó công phu, thì nó dư giờ hỏi dư giờ nó làm gì, nó phải làm việc. Mà nó làm việc đó, cái công việc đó trong cái chiều hướng ít cho chung nó mới có công ăn, thì tự nhiên nó phải đóng góp theo cái đường lối cho chung. Thì lần nó phải lan rộng ra, nó mạnh. Nó làm 8 tiếng nó không sao đâu, 10 tiếng nó không sao đâu, 12 tiếng nó không sao đâu. Còn nó không có tu thì nó làm tiếng lấy lượng 8 tiếng nó làm 2 tiếng thôi. Làm sao mà nước giàu dân mạnh được. Còn người tu về pháp lý nó không chịu làm cái đó. Nó phải giữ đúng cái mức độ của nó vậy. Nó ăn lót nó trả 10, cho nó không có vụ mà ăn 10 trả 1. Nó không chịu làm cái việc đó. Là nó sửa đổi cái tâm thánh của con người, nhưng mà đào tạo xong tu. Còn ngược lại người ta ngồi người ta nghĩa là ăn 10 trả 1, nó tu tu để đổi cho Ngài, Ngài cúng cho tôi. Thấy không? Ngài cho Ngài là Phật sống ở thế gian thì mọi người phải cúng cho Ngài. Ngược lại á, Ngài ăn 10 trả 1 thì nước người ngoài phải mất chết, cái đời người ta phải đi hết, đường người ta phải tiến chứ. Ha, còn mình ăn 1 trả 10 chắc chắn tôi thấy bảo đảm hơn. Còn ăn 10 trả 1 cái đó là dễ mất nước lắm.
Giống như trường hợp ở đây, tất cả các bạn mọi người gần đây nghe anh Pháp giảng đạo, phải gì phụ hưởng được những gì liên quan đến Phật Pháp. Thì tại xứ Phật, vì lý do nào mà lại những cái người trong xứ đó là không thụ hưởng được cái gì của Phật Pháp được? Như vậy nó có định nghĩa
là xứ nào đó là xứ Phật?
Xứ Thiên Quán là Phật.
Xứ Sinh Quán là Phật, là sinh quán con người chứ đâu có phải Phật. Phật không phải ở thế giới, Phật phải năng không động. Còn nếu cái ông đó là ông Phật, Phật là vô danh, Phật là một nguồn thanh điển bất động. Mà nói thì xứ Ấn Độ là xứ của Phật, không phải xứ của Phật. Mà nói xứ Tây Tạng là xứ của Phật, cũng không phải xứ Phật. Nó quả địa cầu này của Phật cũng không phải nữa. Xứ Phật không có ở đây. Nhưng mà mình biết là đó là xứ Phật, mình nhầm lẫn. Cho nên trong cái sai lầm nó tạo ra nhiều sự sai lầm tới bây giờ. Rốt cuộc nó cứ tu làm ăn ăn tự nhiên tích đức giờ mà bữa nay nó phá kích cái tiêu hết rồi sao? Đó, cái đó là mình thích, mình sai là mình phải chịu, không có đổ thừa được. Còn cái xứ Phật nó không có cái đó, nó không có cái chiến tranh. Phật nhập Niết Bàn mới thấy xứ Phật, Phật đâu có ở thế gian. Thấy không? Chúa cũng vậy. Chúa ly khai thế gian, Chúa mới không biết sự đau đớn. Mà Chúa cũng vẫn ở thiên đàng thì Chúa không ở thế gian. Rồi mình đối đối thừa nói ông Do Thái là Chúa, không ạ? Ông Do Thái tôi thấy 10 ông, 9 ông tính tiền lời trước hết. Ông ai Chúa, Chúa không có tính tiền lời. Thấy không? Mình nói là ông đó là ở đó nên ông mới thông minh, không phải. Cho nên mình một người sai lầm về điển, lấy cái đầu mà phổ biến thành lập cái xứ Phật, cái đó là sai. Mà mình lấy cái điển tiến về cái thanh tịnh bất động đó, mình mới đi tới cái chân chánh. Mà trong đó nó mới đoạt tới cái đại hùng, đại lực và đại từ bi.
Cái người đó sinh ra chỗ đó và đi tu đã thành Phật. Thì ông còn lưu lại những cái gì tốt đẹp ở tại địa phương đó. Chứ đâu phải là như ông Tám đi về là tất cả đều chết lên xe đô đi về hết. Lưu lại đây. Ông kia cũng vậy. Nhưng mà ông thành Phật, ông còn lưu lại cái gì ở trên sức thở của họ. Thì đâu chỉ cái lý do gì mà nói rằng ông đã thành Phật, ông không lưu lại được cái gì cho sức thở của ông.
Bởi vì ổng cái Phật, ổng tu là ổng là con người tu thành Phật. Là cái Phật Pháp mình đưa lưu tất cả trên quả địa cầu, bất cứ ở chỗ nào, trong bên riêng cái chỗ ổng thiếu Pháp. Nhưng mà cái người hành giả mới chịu thụ hưởng hay là không? Cũng như giờ chúng ta có cơ hội đàm đạo về Phật Pháp ở đây, hỏi cho mấy người chịu tu, chịu tu hay là khóc, mà có nhiều người mượn cái lý thuyết này rồi phổ biến ra, rồi trở lại áp dụng vô trong cái thất tình lục dục cũng có nữa. Thành ra cái pháp này nó có, nhưng mà từ cái thanh tịnh đi tới cái động loạn, rồi từ cái động loạn nó sẽ trở về thanh tịnh. Thành ra mình không có thể chỉ định chỗ nào là chỗ của Phật ở thế gian, mà pháp lúc nào thì cũng có sẵn sàng chờ đợi, đón tiếp cho những người nào thanh tịnh chịu sửa chữa hoặc cải tiến lấy họ để hưởng thụ ngay trên đỉnh đầu mọi người, bất cứ ở nơi nào, chứ không phải chỉ định xứ nào, lúc nào cũng luôn ở trong thâm tâm của mọi người.